ích lợi biết bao khi để lòng thương xót ngọt ngào của Chúa hoạt động cho con. Chúa cho con nhận ra sự cùng quẫn của mình. Chúa yêu cầu con thực hiện ít nhiều nỗ lực mà không phải lúc nào con cũng làm được. Và như vậy, mặc dù tình yêu thánh thiện của Chúa thôi thúc tâm hồn con một cách êm đềm, nhưng những sự bề ngoài đôi khi vẫn cứ lấn át. Chẳng biết con có liều lĩnh hay không khi nói rằng con rất vui mừng vì tìm được một lý do để gieo mình vào vòng tay của Chúa và xin Chúa thứ tha. Con hổ thẹn vì mình quá yếu hèn, nhưng giả như điều này không làm cho Chúa đôi khi phải phiền lòng thì con cũng lấy đó làm vui. Cái hư vô mọn hẹn này của Chúa chỉ khát khao kính mến Chúa trong thân phận hư không của nó và tin tưởng hơn nữa vào lòng thương xót của Chúa. Con không thể tự mình bước đi, đó là điều kéo Chúa đến với con. Những bước chân của con liêu xiêu khiến Chúa phải thường xuyên dìu đỡ. Con biết Chúa thật sự vui sướng về điều đó. Chúa tha thiết yêu thương con, cái bé mọn của Chúa. Chúa quá biết chúng con cần được dạy dỗ đủ điều, kể cả việc bước đi. Chúa đảm nhận vai trò của người cha một cách nghiêm túc hơn mọi người cha. Ồ, phải rồi, con đã đặt tin tưởng nơi Chúa. Và nếu những động cảm ban đầu của con đôi khi làm Chúa khó chịu, thì lòng từ ái của Chúa vẫn không ruồng bỏ con. Chúa trách cứ thật dịu dàng đến độ trái tim con tan chảy trong tâm tình sám hối. Và con hối hả chạy đến với Chúa để nài xin ơn tha thứ mà Chúa không bao giờ khước từ tâm hồn đầy ân hận của con. Hôm nay, con thích nói về Chúa là ai cho các tội nhân tội nghiệp trên khắp thế giới. Con không hạ thấp phép công thẳng của Chúa đâu. Phép ấy hiện hữu và phải được thỏa nguyện. Nếu cho rằng chúng con cứ mặc sức làm ác mà vẫn vô can thì thật là ố trĩ. Nhưng con thích tưởng nghĩ đến Chúa là đấng đã tỏ mình với những đặc tính của tình yêu nhân hậu cho con là kẻ đã là và vẫn là một đứa trẻ đớn hèn. Phép công thẳng của Chúa lẽ ra đã làm con kinh hãi. Lòng thương xót của Chúa đã cuốn hút con không sao cưỡng lại được. Nhờ ơn phụ trợ của Chúa, con đã phân biệt được hai ưu phẩm ấy. Con không sợ hãi Thiên Chúa của con, vì con yêu mến người bằng trọn vẹn trái tim. Hỡi con đừng bao giờ quên rằng đêm Giáng sinh năm ấy, một hài nhi ấu thơ đã mỉm cười với con và kén chọn con chỉ vì con có tâm hồn của một con trẻ để yêu mến. Con có một tâm hồn mà trước đó cha đã âm thầm sửa dọn để lãnh nhận các ân điển của cha. Thế nhưng con đâu có biết điều ấy. Ngày 4 tháng 10 năm 1977, sáng nay khi vừa mở mắt, tôi đã sửng sốt vì những lời ăn thật sâu vào tâm khảm của tôi thế này. Ý muốn của môi miệng là một sự phủ định của tình yêu. Ý muốn của tâm hồn là những sự tích cực của tình yêu, tức là sự tích cực của tình yêu trong các công việc, là ảnh hưởng của tình yêu nơi linh hồn rộng mở tiếp nhận nó, và là sự hiện hữu thực sự của tình yêu nơi chính mình, được nhìn nhận và được kinh nghiệm như thế. Liền sau đó tôi bắt đầu giờ cầu nguyện thầm lặng. Chúa Giêsu nói, một bờ đê cản ngăn không cho dòng suối ân sủng từ thông điệp lòng thương xót của cha tràn lan khắp thế giới. Tôi đã hỏi Chúa Giêsu, lạy Chúa, sắp tới con nên làm gì? con quá bé mọn, cha đang lo liệu việc đó. Tôi đã hiểu ra Chúa Giêsu đang dùng những vị có quyền hành hơn tôi để bảo vệ và làm cho công cuộc của người hiển thánh.
Yeah. chân ngài gọi lời yêu thương. Vâng, Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng, Chúa ơi, tìm ngài lòng con thầm ước. Vâng, Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la, con ngài thỏa lắm mong chờ. Vâng, Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà
ngày 5 tháng 10 năm 1977. Lạy Chúa Giêsu, con cho rằng con đã cầm được tay Chúa quá muộn màng. Ác quỷ đã nhanh nhẹn hơn Chúa. Hắn đã trút một nỗi đắn đo ghê rợn vào tâm hồn con, một sự chán chường bất ngờ bùng nổ như một quả bom. Ôi lạy Chúa, phải chăng Chúa vẫn chưa chứng tỏ và biểu lộ cái hư vô của con một cách đầy đủ? Vì sao hôm qua lại có nỗi nhục nhã ấy? Vì sao lại có cơn muộn phiền ấy trong con? Tại sao con lại mất bình tĩnh và không thể kiềm chế bản thân? Lạy Thiên Chúa của con, xin đừng để con chán nản quá đáng. Nếu như con thường hay sa ngã như thế, và Chúa biết con cũng không muốn như vậy, thì con mong sao những sa ngã ấy giống như những té ngã của lũ trẻ con. Chúng chẳng biết gì về mặt đất gồ ghề chúng đang bước đi. Tuy nhiên không gì có thể tách lìa con xa Chúa, kể cả sự bất xứng của con, bởi con biết những gì Chúa tha phép cho xảy ra đều góp phần giúp con nên thánh. Vâng, tất cả đều là hồng ân và không có gì mất mát. Chúng con vun quén cho cái tôi của mình. Chúng con không ý thức những giới hạn bản thân. Và như một khối nhà bằng giấy đột nhiên đổ ụp, chúng con thấy mình lê lết trên mặt đất cũng như vậy. Chỉ biết van xin Chúa ban cho chúng con điều Chúa nóng lòng muốn ban, đó là ơn tha thứ của Chúa. Hỡi con hãy than khóc cho tình trạng bất lực và cùng quẫn của con, nhưng đừng quá âu sầu khi thấy mình yếu hèn như vậy. Tốt hơn, con hãy tìm kiếm ơn phù trợ từ đấng có thể ban sức mạnh cho con. Cha tìm vinh quang của Cha từ chỗ hư vô. Hỡi các con bé bỏng của Cha, nếu các con không phải là hư vô thì các con là gì? Các con đừng sợ hãi Cha. Cha quá rõ các con và tha thiết yêu thương các con. Tôi nghĩ rằng mình phải biến tan để Chúa tỏ hiện rõ hơn. Tôi phải tập quen sống với phận nghèo nàn của mình. Đôi cánh của tôi sẽ phát triển để tôi có thể bay về thiên quốc. Từ nay cho đến lúc ấy, tôi cứ phải lê lết trong nỗi đớn hèn của mình, nỗi đớn hèn hồng phúc, vì Chúa có quyền biến nó thành một cánh chim tuyệt đẹp của thiên đàng. Ngày 6 tháng 10 năm 1977, tôi đã tỏ ra khó ưa, nhưng Chúa Giêsu an ủi tôi cách của Người. Tôi đang suy nghĩ, đây là những đám mây nhỏ trên bầu trời xanh, thi thoảng lại có một đám thẳm hơn tản ra và làm rơi xuống những gì bên trong, có thể mang lại lợi ích như một hạt sương mai, hoặc có thể gây hại bằng cuồng lực của nó. Nó vẫn mãi là một đám mây, và sau cơn bão tố, màu xanh của bầu trời lại hiện ra quang đãng và xanh ngắt hơn. Những đám đót sơ sài trong một linh hồn giống như những đám mây xốp nhẹ lãng đãng bay trên bầu trời xanh. Chúng không làm hoen ố, cùng lắm chỉ che khuất vẻ đẹp của linh hồn mà thôi. Vầng thái dương vẫn chiếu soi rạng ngời bên ngoài tất cả những tầng mây phía trên linh hồn, tức là những khốn cùng của chúng ta. Dù các tầng mây có dày đến mấy đi nữa, những tia nắng bao giờ cũng chiếu qua để cung cấp sức nóng cho các linh hồn cống lạnh vì tình trạng bất lực của họ.